A Di Đà Phật. Xin kính mời đại chúng đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ 8. Hôm nay là ngày thứ 6 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Trước hết con xin tri ân thượng tọa đã có lời giới thiệu con mà cho con đi tàu giấy. Dạ, thì thưa đại chúng, là thầy thương thì thầy nói vậy, nhưng mà hồi nãy thầy nói bữa hôm ông ra tụng kinh thì giông gió, bữa nay ông chuẩn bị ra nói pháp thoại thì mưa to, đại họa. Thì trong suốt 6 ngày ra, quý vị có khỏe không? Có vui không? Thì chắc có lẽ quý vị cũng nói cho Phó Hòa vui thôi. Thì chứ Phó Hòa thì đi tới đi lui á, thì cảm thấy chắc năm nay năm tuổi của mình hay sao á. Mà mọi năm thì mọi việc tốt, năm nay thì có nhiều cái trục trặc. Và nghĩ như vậy, nhưng mà rồi cũng an ủi lại mình. An ủi là thứ nhất á, là năm nay, năm đầu tiên chúng ta tu ở tại Tây Thiên, có nhiều việc mình chưa có biết. Mà xin thưa thiệt với đại chúng là mình á, đa phần tất cả chúng ta ngồi đây là dân thành phố, mà bữa nay đi về miệt vườn tu. Thành thử ra có những cái chuyện của cái vùng đất gọi là mình gọi là gì, farm á, tức là nông thôn như thế này thì mình không có rành, cho nên có nhiều việc mình còn rất là bỡ ngỡ. Hy vọng năm sau mình có những cái kinh nghiệm đó thì mình sẽ làm cho khóa tu nó trôi chảy hơn. Những cái mà trục trặc mà chúng ta thấy mấy ngày nay á, nó không có, nếu mình nghĩ ở một cái mặt tích cực á thì nó không có là gì hết. Tại sao vậy? Tại vì nó chỉ là những cái ngoại duyên, những cái ngoại chướng, chứ nó không phải là những cái chướng ngại, chướng nạn ở bên trong. Thí dụ như có nhiều bữa, giờ chẳng hạn sáng nay thôi, mình không có cơm ăn. Nhưng mà bù lại cái mình hên, mình còn bị gói, phải không? Mỗi người đựng gói mì. Nhưng mà cái cơm đó nó nuôi thân. Nhưng mà mình mấy ngày nay mình có một thứ cơm, đó là cơm gì? Pháp hỷ. Mà ngày nào mình cũng tụng đó: thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Mấy ngày nay quý vị ngồi, quý vị tụng kinh, quý vị có cảm nhận được thiền diệt vi thực không? Mình nghe pháp mình có pháp hỷ sung mãn không? Mình vui vẻ khi nghe pháp, nghe mà cảm thấy đầy ắp ở trong tâm thức của mình. Như vậy thì những cái bữa cơm mà chúng ta có thiếu, hay lỡ ăn cơm khô hay cơm sống, mà thậm chí không có cơm, nhưng mình cũng còn may mắn là mình có bún, có mì. Rồi chẳng những vậy mình còn có bánh mì nữa. Hôm trước trong thời gian một tuần khóa tu 4 ngày trước cái khóa này, Thì Pháp Hòa có kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Thì cái câu chuyện là có một cái anh chàng đó, anh đi chung với lại ông vua trên một chiếc thuyền. Thì trong khi mà gió to sóng lớn, vì anh sợ chết cho nên cứ hét hò, anh giãy giụa và anh cứ la hét. Thì ông vua ông bực quá, ông không biết làm sao cho cái anh này nín. Thì ông mới tuyên bố: trong các khanh, ai là người có thể cho cái người ung sùm này nín lình rẩm trẩm thưởng? Thì trong đó có một ông quan, ông cũng đa mưu túc trí. Ông nói: để hạ thần. Ông nắm cổ cái anh chàng đang la này, ông giục xuống biển. Thì trong khi mà đang chới với ở dưới biển mà sắp chết như vậy, thì đầu mấy phút sau thì cái ông này mới đưa tay xuống và đưa cái anh này lên thuyền. Anh nín thôi, anh hết la nữa. Thì ông vua nói: tại sao được như vậy? Thì anh nói: dạ bẩm hoàng thượng, anh này anh ở trên chiếc thuyền, anh cứ nghĩ anh sắp chết, nhưng mà khi giục ảnh xuống biển, ảnh mới thấy cái chết đó, nó còn gần hơn là ở trên thuyền nữa. Và trong khi mà ảnh chới với, ảnh không biết là ảnh, nghĩa là ảnh nghĩ là ảnh sẽ chết thì này chắc chắn, nhưng mà ảnh được lên trên thuyền, ảnh nói: trời ơi, mình ở trên thuyền nó sung sướng hơn ở dưới biển nhiều lắm. Quý vị thấy được câu chuyện đó không? Cho nên ví dụ như mình nói: trời ơi, tại sao mà đi tu mà ăn khổ vậy? Khổ như vậy còn hơn có những cái khổ nữa, phải không? Mình ở cái cư xá, đừng kêu trailer nghe kỳ mình ở cư xá đàng hoàng. Bây giờ bên này là cư xá lầu 1, phòng trên này là 110111, bên kia là cư xá lầu 2, bên này là cư xá lầu 3, phải không? Đủ cho tam bảo. Quý vị thấy không? Tại vì lúc đầu á là quý thầy nghĩ là sẽ muốn những cái lều như ăn cơm ở dưới đó vậy, cái lều ăn cơm đó, muốn 4 cái. Rồi mới mua gỗ về lót y chang như cái trai đường vậy đó, rồi lấy ghế bố ra cho người nằm chung vậy đó. Mà quý vị tưởng tượng 150 người mà vô đó nằm thì thôi, ban đêm là như sóng biển vậy. Lúc đó mình sẽ tụng kinh: trời ơi, bây giờ con mới biết cái gì là phạm âm hải triều âm. Mà ai ngủ phờ cái ông để thắng nghĩ thế gian âm. Thành thử ra đó, nghĩ tới nghĩ lui thấy không ổn. Tại vì mướn cái liều như vậy á thì phải mướn thêm 4 cái lò sưởi, rồi phải đi mua có quà, phải nhờ người, nếu đó là phải dàn cái dàn sắt lên, rồi phải may 120 cái tấm màn về ngăn ra, biết bao nhiêu công của, mà rồi gần cả 100,000 tiền liền. Nghĩ tới nghĩ lui thì thầy viện trưởng mới nói: cái này không có được đâu, bây giờ thôi thầy trò gần thêm chút nữa đi, chạy mượn để mua những cái cư xá đó, phải không? Mà quý vị biết về đâu phải được quyền để đâu, phải xin phép, phải xin giấy phép với county cho để, rồi xin giấy phép điện, xin giấy phép nước, mà kỹ sư xuống ký giấy mình mới được làm điện, biết bao nhiêu. Thành thử ra bây giờ mình ở cái đó mình thấy khổ, nhưng mà ở cái trailer xin lỗi ở liều cái nào khổ hơn? Ở cư xá, ở cư xá mình cho khổ, nhưng mà nếu ở liều chắc còn khổ nữa. Thành thử ra qua một cái câu chuyện đó thì mình sẽ tập cho mình có một cái đời sống. Vì người xuất gia lập hạnh không nhà, thấy không? Là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang rải khắp nơi nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận. Mình ở nhà mình ngủ yên, ngủ ấm, ăn ngon cả năm rồi. Bây giờ về đây mình cho mình một cơ hội để gieo cái duyên, luyện cái tâm, rèn cái chí, không mình chịu được không? Đó. Mà mình chịu được tức là mình đủ gì? Đủ sức mạnh để xông pha ngoài bão táp. Mà bão táp này không phải là bão táp của mưa gió thế thường, mà bão táp gì? Bão táp của những khó khăn phiền não. Mình mới có gieo duyên thôi mà đã có những chướng như ngại như vậy. Thì quý vị nghĩ, nếu một ngày nào đó mình thật sự mình thế pháp, mình dấn thân, thì con đường này nó còn sương gió cỡ nào? Phải vậy không? Cho nên á, mình thấy được cái đó thì mình sẽ thương những người xuất gia. Vì sao vậy? Vì những người này là những người phải nói là có một cái nguyện lực phi thường. Còn nếu mình không có nguyện lực phi thường á, thì những cái gió giông bất thường này nó thổi mình mất rồi. Bây giờ mình thử mình hỏi lại mình, 6 ngày qua mình nghe mỗi ngày 3 thời pháp, kinh ngày 2 buổi, cơm ngày 3 bữa, phải không? Ngủ ngày 2 giấc, ngủ tối ngủ trưa. Đó, rồi kiểm lại cái đó, rồi xong kiểm lại mình, bên cạnh những cái đó phiền não mình khởi bao nhiêu lần? Phiền não khởi bao nhiêu lần? Không cần trả lời với em, một mình biết, một mình thấy. Rồi khi mình khởi như vậy, mình phải làm gì để mình nhận diện mình đang khởi phiền não đây, để mình chuyển hóa nó? Và luôn luôn cứ nhớ rằng mình đang là người tu luyện. Mà đã là tu luyện thì nó rõ ràng hơn nữa là đang là người ôi luyện. Mình đang là tu ngộ không ở trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Luyện đến khi nào mà nung đốt, mình đã tung được cái nồi lửa đó, thì tự nhiên mình có 72 phép thần thông. 72 phép đó có quyền biến cây thiết bản đó nhỏ lớn tùy ý. Quý vị thấy ghê gớm không? Đó, vậy thì mỗi người chúng ta đang là một hành giả đi thỉnh kinh đó. Mỗi người mình là một hành giả đi thỉnh kinh đó. Mà muốn tới Tây Phương để thỉnh kinh thì phải làm sao? Phải biết bao nhiêu sơn lam chứng khí. Và cuối cùng rồi, hễ mà gần tới đích chừng nào á, thì những cái duyên chướng nó càng mạnh mẽ chừng nấy, ma lực nó càng nặng chừng nấy. Cho nên Pháp Hòa mới trong cái thời gian 10 ngày này, Pháp Hòa có xin quý thầy là cho đại chúng sám hối. Sám hối để làm cái gì? Để mình mòn bớt, mỏng bớt những cái nghiệp lực của mình. Coi vậy chứ mỗi người mình nghiệp lực nhiều lắm. Đây là bây giờ 200 người ở đây là mỗi người mang túi nghiệp, mỗi người một nghiệp một kiểu. Rồi vô đây là bắt đầu mà không khéo là mình vung vẩy những cái đó ra. Và người nào khéo thì sẽ tiếp nhận nó, rồi rèn luyện nó, bỏ nó vô cái nồi bát quái của Thái Thượng Lão Quân, uống một viên tiên đơn. À, thành thử mỗi cái gì nó đến với mình thì mình tự nói với mình, đây là một viên tiên đơn. Uống vô rồi mình sẽ có một viên thuốc định phong đơn. Quý vị nhớ không? Những cái lúc mà thầy trò Đường Tăng đi đến những cái chỗ mà gió lớn, thì buộc lòng mỗi người phải uống một viên định phong đơn. Phong này là gió, mà gió này là gió gì? À, gió tham, gió sân, gió si, gió mạng, gió nghi, gió đủ thứ gió hết. À, rồi có một thứ gió gì nữa, nói chung lại là gió nghiệp. À, cho nên người này đẩy người kia đẩy người nọ. Ngày xưa trong kinh Phật có dạy một câu, một cái bài kinh: này các thầy, nếu nơi nào có cơm ăn áo mặc mà nơi đó không có giáo pháp, quý thầy cần nên đi chứ đừng nên ở. Tại vì cái mục đích của quý thầy không phải là đến đó để vì cơm ăn áo mặc. Nếu nơi nào có cơm ăn áo mặc mà có luôn cả giáo pháp, quý thầy cần nên ở. Nếu nơi nào thiếu cơm ăn áo mặc mà có giáo pháp đầy đủ, quý thầy cần nên ở. Còn nếu nơi nào không có cơm ăn áo mặc lẫn không có giáo pháp, quý thầy cần nên đi. Bài kinh đơn giản vậy thôi. Và bây giờ mình nghĩ, mình thấy rằng cái điều kiện tu của mình đang tốt lắm. Ngày xưa ở đây là một cái chuồng bò, người chủ mang bò vô đây lấy sữa. Mà chỉ một năm sau, năm ngoái quý vị qua, quý vị thấy còn ngổn ngang. Một năm sau quý vị trở qua, quý vị thấy khác. Cho nên xin thưa với đại chúng là mỗi ngày ăn cơm, Pháp Hòa đọc 5 cái lời quán nguyện đó. Mà đối với bản thân Pháp Hòa đó, thì 5 cái lời quán nguyện đó nó giống như bài kinh nhật tụng của Pháp Hòa vậy đó. Vì Pháp Hòa thấy cả một cái sự thực tập tu hành của mình nó nằm ở 5 trong cái lời quán nguyện đó. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Lấy câu đó quán chiếu đi, có thấy với rất nhiều tình thương và công phu lao tác không? Diệu Nga, Diệu Hiền 4 giờ sáng thức dậy vo gạo nấu cơm, mà trong khi hai chị em đang vo gạo thì giờ đó chúng ta đang ngủ ngon. Thì mình cho dù cơm không có hay là cơm có như thế nào thì nó cũng đã thể hiện với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Mình nói cơm thôi nha, chưa nói những thứ khác. Mấy ngày nay mình phải mua nước, rồi quản dự mới nhìn thấy cái cách vô nước của họ, rồi quản dự mới nói thôi thầy, bây giờ để quản dự lo cái phần đó cho. Mỗi ngày mình đỡ được 1.200 đồng tiền nước. Thì quý vị biết đó là mình đã tính dự trù rồi, 10 ngày này mà xong là mình tới 10,000+ tiền nước. Nhưng mà quản dự đông nước cho mình xài, cho nên mỗi một lần mình mở cái vòi nước ra mình xài thì mình phải lưu xuất cái bài kệ mở nước. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Khi mình đọc được cái bài kệ đó lên thì trong lòng mình mang cả một cái sự biết ơn. Cho nên cái câu thứ hai, xin ăn cơm trong chánh niệm với lòng biết ơn, nguyện tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận bát cơm này. Đó là cái lời phát nguyện của mình. Đừng có đọc xuông, đừng có đọc khơi, nó không thấm. Mà khi từng chữ, từng lời, từng ý tứ nó đi vào xương thịt của mình thì tự nhiên nó biểu hiện lên từng cái hành vi cử chỉ của mình. Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham lam. Tham, nói tôi con đâu có tham gì đâu. Có, mình có thể bớt được cái tham thô, nhưng mà còn những cái tham tế. Tế là vi tế đó. Ví dụ như giờ mình nhìn đồng hồ 5 giờ thức, sư cô đánh kiểm xong rồi, mình nói ôi giờ này vô sắp hàng lâu lắm, để ráng thêm 15 phút cũng đỡ ghiền lắm. Đó, trong ngũ dục kêu tham gì hả? Đó không có tội. Có nói vậy không có nghĩa là bắt lỗi mình tội, nhưng mà để mình thấy cái gì gọi là tham. Không phải mình ăn cắp tiền cắp bạc mới gọi tham, mà có những cái tham rất vi tế. Lựa y cũng lựa tấm đẹp hơn, thí dụ vậy, không có sai, không có đâu, không có tội. Nhưng mà để nói như vậy để mình thấy cái gì? mình thấy cái tâm của mình nó còn tu nhiều lắm. Vậy thôi. Hai sư cô kho cái củ cải ngon lắm. Mình ăn cơm chiều xong lấy giấy gói lại nó để dành cho thầy nghe. Cái nói xong cái mình nhìn mình cười mình. Thấy không? Mình còn tu dữ lắm. Con dĩa củ cải à. Mà cũng được cất nữa. À. Không có gì giống. Mình tu là mình phải thiệt như vậy. Mình thiệt được như vậy á thì mình mới chỉnh đốn được con người mình. Cho nên ta kêu tu tâm là sao? Đó, tu vậy đó. Tâm gì nó hiện khởi, cho nên nãy nói đó, xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu. Tham cũng là tâm hành, sân cũng là tâm hành, si cũng là tâm hành. Tất cả những cái tâm hành đó mình phải nhận diện nó rõ ràng như vậy. Cho nên á, cái bài kệ mình xuống tóc nha, cắt tóc để gieo duyên. Câu thứ hai là gì? Dạ thưa con quên rồi. Hỏi chừng nào mới nhớ, năm sau nhớ thầy ơi. Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng tam bảo, đời này và đời sau. Thì bây giờ hôm nay mình được cái ngày đầu tiên mình được nhá ba lá kéo đó. Cho dù mỗi buổi sáng mình rờ trên đầu mình, tóc mình còn, nhưng mình vẫn phải nhớ rằng mình đang là cái người tu gì? Tu cái hạnh gì? Xuất gia. Tu cái hạnh xuất gia. Hình như mấy ngày nay thường tọa có hướng dẫn quý vị rồi phải không? Ý nghĩa chữ xuất gia phải không? À, ý nghĩa chữ sa di phải không? Xuất gia có ba nghĩa đó. Xuất phiền, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Giờ mình ra được cái nhà thứ nhất rồi đó. À, mình bỏ được cái nhà thế tục của mình, mua cái máy bay bay qua đây rồi đó. Xuất thế tục gia. Nhưng mà bây giờ xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ đó mình tập cho mình đang ra cái nhà gì? Nhà thứ hai. Cho nên thưa với đại chúng là mỗi một ngày đi qua, quý vị thấy không? Rất mau đúng không? Mới ngày nào đó mình xách giỏ qua đây, chỗ chưa ổn định, còn rất lăng xăng. Vậy mà bây giờ 6 ngày trôi qua, còn 4 ngày nữa xách gói trở về. À. Cho nên rồi mình thấy mỗi một ngày đi qua là mình phải thấy thật sự quá mau. Mà mình sống như thế nào mà mình thấy tâm mình còn lưu luyến cảnh này? Mình đắp y mà mình còn lưu luyến tấm y. Mình nó cảm thấy trời ơi sao cái này nó rắc rối quá, nó rớt lên rớt xuống dày sao chịu nổi. À, còn nghĩ như vậy thì còn hơi xa. Phải thấy rằng mình đắp được cái y này là một may mắn, một diễm phúc. Mai này mình xả giới trả y, mình cảm thấy mình lưu luyến, mình cảm thấy mình muốn sống đời sống như thế này. Đó, được như vậy nó còn chút lưu luyến cái năm tới mới đi nữa, rồi gieo duyên nữa. Cho nên cứ như vậy mà gieo. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng dạy không? Ở trong Phật Pháp gieo trồng căn lành, một sợi lông, một giọt nước, một hạt bụi, rồi gì nữa? À, một hạt cát vẫn phải làm. Ở trong Phật Pháp gieo trồng, dù như là một hạt cát, một sợi lông, một giọt nước cũng phải làm. Nhất xa, nhất trần, nhất mau, nhất tích. Cho nên Pháp Hòa mừng lắm. Vị nào về 2 ngày Pháp Hòa cũng mừng, 3 ngày cũng quý, 4 ngày cũng quý. Ngày mai đây có một số quý vị phải về trước cũng được. Quý vị đã gieo rồi, quý vị đã gieo trồng cái căn lành đối với Phật Pháp. Cho nên mình phải thấy rằng chư tổ đã mở cửa phương tiện. Thay vì mình phải trọn đời xuất gia giữ giới, bây giờ các ngài vì chúng ta, quý ngài tạo cho chúng ta một phương tiện, đó là xuất gia để gieo duyên. Trên mỗi buổi sáng cũng vậy, bài kệ mà cắt tóc đó một lần không thuộc đâu, thấy không? Thì mỗi buổi sáng mình tự nhắc mình, cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng tam bảo đời này và đời sau. Rồi mỗi lần mình đắp cái pháp y, cầm cái pháp y lên, đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, nguyện độ khắp xa gần. Hôm nay có ai đi đi dạo cảnh Tây Thiên chưa? Ai mà chưa đi là uổng nha. Ai chưa đi thì phải đi nha. Ai chưa đi thiền hành xuống những cái đồi, qua những cái rừng cây, hay là những cái đồi, những cái rạn thông, phải đi. Tu hành mà còn trả giá. Quý vị biết có một Phật tử phát nguyện về đây gieo duyên 10 ngày tội nghiệp, được đắp y, ôm đình bát ngay cái ngày đầu. Ngay cái ngày đầu thì mình xui, bữa đó cơm không chín, thành thử ra rồi cái chiều lại thì Phật tử nhận tin là mẹ bệnh, cho nên xin phép xả giới rồi chúng trở về sớm. Và trên xe thì Phật tử nói đúng là không có phước để ăn cơm trong bình bát. Nhưng mà có một cái an ủi là vị giới tử này đã được cầm bình bát, dù chưa ăn cơm trong bình bát, nhưng mà cũng đã gieo cái duyên là ôm được bình bát rồi. Thì một vị Phật tử khác ngồi trên xe nói đâu có sao, ôm được bình bát là quý lắm rồi. Thì người tu có hai cái bảo vật, y với bát. Giống như mà người đời mà răng với tóc là gốc con người vậy đó, người tu là y với bát, là hai cái cánh như một của một con chim. Cho nên mỗi một ngày mình được đắp y, mình ôm bình bát, mình đi ăn cơm, phải cầm bình bát một cách trân trọng. Phải như vậy mới được, thì cái ý nghĩa gieo duyên nó mới sâu đậm. Còn đắp cái y mà đắp cho có, cầm bình bát cầm cho có, không đủ. Cái đó là Pháp Hòa nói bằng kinh nghiệm đó. Quý vị biết là mỗi một lần đắp y lên tụng kinh là một lần mình sung sướng. 20 năm trời đắp y, nhưng vẫn mỗi một lần cầm tấm y lên đắp là mỗi một lần mình sung sướng. Và cái tâm mình phải luôn như vậy thì mình mới kết duyên sâu đậm với Phật Pháp. Cái đó là cái kinh nghiệm của cuộc đời tu hành Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Còn mình cầm cái bình bát như cầm cái tô cơm, trong lòng mình không có khởi cái tâm yêu thích, không được. Giống như mình gieo cái hạt mà để trên mặt đất vậy đó. Gió sẽ bay, nước sẽ trôi. Mình phải đào một cái lỗ nhỏ nhỏ để cái hạt xuống, lấp đất lại, hạt nó mới lên. Cho nên mỗi sáng ra nó trời, bữa nay hết 7 ngày rồi, còn 3 ngày còn lại phải sống cho thật hạnh phúc, đắp y cho thật hạnh phúc, ôm bát ăn cơm thật hạnh phúc. Mình nói chuyện, nói cả ngày, nói cả tháng, nói cả năm, bây giờ đây là cơ hội để mình im lặng. Im lặng để làm gì? Để nhận diện cái hạnh phúc của mình đang có. Tại sao lại để những cái câu chuyện không cần thiết nó chi phối cái giờ giấc mà chúng ta đang đắp y ôm bát trì bình? Uổng lắm. Cho nên khi mà mình không có im lặng thì có một tiếng chuông thỉnh lên. Mà khi một tiếng chuông thỉnh lên, đó là tiếng gọi của Phật nhắc nhở chúng ta trở về. Đừng rong ruổi nữa, đừng để phí thì giờ nữa. 10 ngày ôm bát có 10 lần, mà lần nào cũng phải chuyển đủ thì nó uổng quá chừng quá đó. Mình phải thương cái sự nghiệp tu hành của mình. Còn những câu chuyện thế gian nói không cùng, nói không tận. Còn cơ hội tu hành này nó hạn hẹp vô cùng. Chưa chắc năm tới đây mình còn gặp đủ nhau đâu. Vì năm tới có thể có người do bệnh duyên, có người do việc làm, có người do hoàn cảnh thế này thế kia mà không có mặt. Mà những người đó có thể là mình nữa. Và có thể là lần này là lần đầu, mà cũng có thể là lần cuối. Nói như vậy không phải để dọa, để hù, nhưng mà để tha thiết. Mình quý thầy hay là tất cả những đàn na tín thí đã vì yểm trợ cho mình, đã tạo tất cả mọi thuận duyên cho mình, mà mình không trân quý mình tu thì 10 ngày này nó uổng vô cùng. Có thể mình về trong khi mình im lặng rồi, mình nghĩ ủa, trong 10 ngày qua mình cầm cái bát, mình không biết cái bát nó ra sao. Mình đã từng nhìn cái bình bát đó bằng cả một sự thương yêu. Chưa cầm bình bát bằng thương yêu, bằng trân quý thì ngày mai phải làm. Chưa đắp tấm y bằng một sự hạnh phúc thì ngày mai phải làm được điều đó. Còn có 3 ngày nữa. Cho nên trong khi mình ngồi thiền, mình phải hạnh phúc, tụng kinh của hạnh phúc, đi thiền hành của hạnh phúc. Không biết hôm nay quý vị có ai cảm nhận được sự hùng tráng trong khi mình đi thiền hành không? Đi kinh hành niệm Phật, nếu mà quý vị đi một đoạn, quý vị nhìn lại đẹp vô cùng. ai cũng một màu, một tâm, một niệm. Thì tự nhiên lúc đó cái câu mình thường tụng, hạnh phúc thay được sống, trong tăng đoàn thế tôn, được hành trì giới luật, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sanh của Phật và Bồ Tát, giờ phút này quý báu, lòng biết ơn tràn dân. Khi đi là Pháp Hòa sống được như vậy. Có những lúc Pháp Hòa yên không niệm để nghe đài chúng niệm. Có những lúc ngồi im không tụng để nghe đại chúng tụng. Giống như buổi sáng mình tụng sám hối, buổi chiều mình tụng thời kinh. Tiếng kinh, tiếng mõ nó trầm, nó hùng, ấm cúng vô cùng. Mà mình không hạnh phúc được trong thời gian đó thì nó uổng quá chừng quá đó. Xin thưa với đại chúng là đâu có bao giờ mình được ngồi tụng kinh cả 200 người như vậy đâu. Sống chung với nhau cả 10 ngày như vậy, quý vị thấy nó quý, nó vui biết chừng nào. Trên cái bài tụng hạnh phúc đó, nếu không có Thế Tôn, nếu không có Diệu Pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay. Cho nên những cái câu đó, mà nếu mình tụng mà mình cứ tụng để mà tụng cho nó xong hồi kinh thì uống ơi là nó uống. Tụng làm sao mà từng lời từng chữ nó rõ ra trong tâm của mình. Cái lời tụng kinh nó không phải là cái bài hát, dường như không phải lời ca, mà sao thấm thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lấy người trong giấc mộng chung thuở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đấy tìm lại nguồn vui thở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Tụng được thời kinh như vậy, một tiếng đồng hồ mà thấy mệt mỏi. Giống như kinh Pháp Hoa mà diễn tả ngồi nghe pháp mấy mươi kiếp mà tưởng chừng như một bữa ăn. Tại vì lúc đó là gì? Pháp hỷ sung mãn. Ngồi thiền 30 phút mà cứ hí mắt coi được mấy phút rồi, vậy là không có thiền duyệt vi thực. Vậy thì quý vị thấy hạnh phúc không? Ngày mai phải làm ha. Ai chưa làm được ráng làm ngày mai. Phải thực tập. Cho nên Pháp Hòa xin mời đại chúng, lúc nào ở trong giai đường Pháp Hòa cũng xin mời đại chúng thực tập im lặng. Khi mình im lặng á, mình mới nghe được sự hùng tráng của sự tu tập. Đó là một sự thật. Còn cái tiếng ồn đó hả, mình nghe hàng ngày, nghe hà rầm thường thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà khi nào mà đại chúng ngồi y ăn cơm 200 người mà im lặng, có quý vị sẽ thấy nó có một cái sức mạnh lạ lùng. Không biết có ai cảm được điều đó không? Cái im lặng mà của mấy trăm người nó tạo nên một sức mạnh hay lắm. Nếu như mỗi lần mà tụng kinh đó, quý thầy ra trước rồi từng hàng mà đi trong im lặng, tự nhiên Pháp Hòa thấy hạnh phúc. Một cái sự im lặng chánh niệm thực tập của đoàn thể. Giống như mà buổi sáng á, mình thức dậy đó, mình im lặng, mình đi từng bước từ cư xá đi qua bên trái đường, mình châm ly nước sôi mình uống trong im lặng, hay châm ly trà mình uống trong im lặng, hoặc là mình cầm ly trà mình thấy mình ngồi ngoài sân, mình nghe im lặng của đất trời. Cái đó nó mới tuyệt vời. Cái đó nó mới là một cái gì đó mà không có bút mực nào tả được. Còn lời qua tiếng lại nó thường lắm, không có gì đặc biệt đâu. Cho nên có những ngày Pháp Hòa ở trên này mùa đông đó, mà Pháp Hòa đi thiền hành ở giữa cái hàng thông mà từng cái tiếng gió thông nó reo hay quá chừng, Pháp Hòa mới sửa cái bài hát đó. Thay vì người ta là rừng lá thấp, Pháp Hòa sửa là rừng lá cây thiên. Đừng có dụ. Rừng lá Tây Thiên bao phủ đường đi, rừng lá Tây Thiên bao ngọn xanh rì. Tôi là người yêu sông núi rừng cây, nên mỗi bước về, nên mỗi bước về nghe gió hát thật hay. Từng lá ru êm như một lời ca, nguyện sống an vui trong cõi ta bà. Mình phải đi như thế nào mà mỗi một cái chiếc lá nó rơi xuống, nó có một cái vẻ đẹp của nó, chứ cái im lặng nó mới hết sảy chứ còn. Mình nói qua nó lại thường lắm. Cái có quý vị có thể tìm bất cứ ở chỗ nào, nhưng mà cái im lặng của sự thực tập, của nội tâm, của ngoại cảnh không phải dễ kiếm, dễ tìm. Thay vì mình ăn cơm rồi, Pháp Hòa có đóng ba cái dãy ghế tròn ở ba cái cây dưới đồi chỗ tăng xá, chưa thấy ai ra ngồi. Tại vì khi nào quý vị ra đó quý vị ngồi, thì quý vị ngồi đó quý vị nghe gió, nhìn những cái đám ruộng bên kia, thì chừng đó mình mới thấy nó thơ mộng. Chẳng những vậy mà mình thấy cuộc đời ngày hôm nay nó nhẹ nhàng, nó thoải mái vô cùng. Có bữa chú Phật tử lên, chú nói thầy giờ thầy muốn làm cái gì. Pháp Hòa nói chú, Pháp Hòa mới có cái kiểu này. Pháp Hòa mới lấy cái phiếu vào vẽ cho chú. Pháp Hòa mới nói bây giờ chú đi kiếm mấy cây vụn á, người ta lót nhà, người ta đóng, người ta sàn, còn chú lụm mấy cây vụn đó đi. Pháp Hòa tính rồi, chú đóng cho Pháp Hòa ba cái ghế tròn ở ba cái gốc cây đó. Pháp Hòa ra kiểu rồi xong hết trơn rồi, chỉ chú chỗ lụm cây rồi. Ngày hôm sau lên chú làm được ba cái ghế. Pháp Hòa ra ngồi, trời nó hạnh phúc khủng khiếp. Vậy mà mình đi tới lưu, mình lâu lâu mình ngó có cái ai ngồi không? Ngồi. Không phải muốn quý vị ngồi để mà thưởng thức cái ghế, mà để mình coi có ai biết thưởng thức cái cảnh yên tĩnh không. Nói vậy trên này 200 người ta đã ngồi. Năm mấy năm trước mình ở Trúc Lâm, mình không có không gian. Tối ngày mình tồi cúng ở trong cái phạm vi của chùa. Mình ước mình có một không gian rộng thoáng để mình có thể đi thiền hành, đi bộ, mình ngồi chơi. Vậy mà giờ mình có, không ai thưởng thức hết. Cho nên buổi chiều nào ăn cơm, Pháp Hòa thỉnh thoảng và thấy một hai vị mà không có công tác đó, đi vòng vòng ngoài kia chơi tốt. Vì ở đây quý vị một năm á, là mùa đông gần 6 tháng, chỉ có mấy tháng hè thôi. Mới đây mà vừa đi vòng vòng thấy có những cây lá vàng rồi đó. Uổng. Ai mà muốn biết lá vàng của Tây Thiên thì xin mời qua khóa tu tháng 9, 4, 5, 6 tháng 9. long weekend, Labor Day. Còn ai muốn biết lạnh cỡ nào để được đi xúc tiết qua tháng 12? Thầy Pháp Ân nhờ đi xúc tiết mà khỏe chứ có gì đâu. Đó là những gì mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Thì xin thưa đại chúng là Pháp Hòa có đang cùng với đạo tràng ở đây học cái quyển Tại Gia Bồ Tát Giới, và đã học xong 6 cái giới trọng rồi. Thì Pháp Hòa có hứa là trong khóa tu này chúng ta sẽ cùng tiếp tục học 28 giới khinh. Thì nãy giờ Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng về khóa tu. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở đầu cho cái phần 28 giới khinh. Vị nào đã thọ Bồ Tát giới rồi thì đây là cơ hội để chúng ta cùng học. Vị nào chưa thọ thì mình cũng học để mình biết. Xin nhắc lại là đặc biệt với Bồ Tát là cho phép chúng ta học trước khi thọ. Tại vì học xong rồi mình mới thấy khả năng của mình có kham được không thì mình thọ. Bồ Tát giới có hai loại, có là nói gọn thôi, hai phần. Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Xuất gia Bồ Tát giới gồm có 10 giới trọng, 48 giới nhẹ. Còn tại gia Bồ Tát gồm có 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Ở trong khuôn khổ của cái buổi, cái sự nghiên cứu học hỏi này, thì chúng ta chỉ chú trọng vô cái quyển Tại Gia Bồ Tát. Tại vì có rất nhiều cư sĩ tại gia đã thọ Bồ Tát giới nhưng mà chưa được học, chưa biết. Thì chỉ biết tu thọ giới đó có 6 giới trọng, 28 giới khinh, nhưng mà chưa biết những cái chi tiết. Có một quyển tụng giới như thế này. Đây là cái quyển tụng giới của các vị tại gia Bồ Tát đây. Bây giờ mình học cuốn này. Hôm trước có quà có in 50 quyển để học ở trong chúng ở tại Trúc Lâm. Và cái quyển đó bây giờ còn ít lắm, mà mình in không có kịp, cho nên bây giờ thì Pháp Hòa không có phát ra, mình chỉ nghe thôi rồi mình học chung. Đặc biệt là vị nào đã thọ Bồ Tát giới rồi mà chưa có thì Pháp Hòa sẽ tặng quyển để đem về tụng giới. Bây giờ mình nói cái chuyện hôm trước mình nói giới trọng rồi. Ai chưa có biết cái dĩa đó đó thì cái khóa tu này đã in xong rồi, một cái dĩa, một bộ này 8 dĩa nằm trong một cái dĩa MP3, hôm nay cũng có cho ra rồi đó. Thì quý vị có được một phần đầu rồi, bây giờ bắt đầu mình học phần thứ hai. Và cái chủ đề của cái bài học này là học giới Bồ Tát. Thì Pháp Hòa mới giải thích cái chữ học giới này, Pháp Hòa khi đặt Pháp Hòa có hai cái ý. Thứ nhất á, là nói lên rằng mình là những người theo học những cái giới của một vị Bồ Tát. Và nói một cái nghĩa thứ hai là đây là cái phạm vi của một vị tại gia Bồ Tát, thì mình chỉ nói trong phạm vi này thôi. Thí dụ như một vị tỳ kheo thì kêu học giới của tỳ kheo, học giới của sa di, học giới của thức xoa, thì cái này là học giới của Bồ Tát, những gì một vị Bồ Tát cần phải học. Mà nói rõ là vậy. Và tại sao gọi là giới khinh? Bởi vì khinh thì nó đối với trọng, mà trọng là giới nặng. Mà hãy phạm cái giới nặng á thì khó sám hối. Ví dụ như là sát sinh, trộm cắp, vọng ngữ, tà danh, nói lỗi của tứ chúng, bán rượu, đó là sáu giới trọng. Mình đã học xong rồi tám gì á. Bây giờ bắt đầu mình nói giới khinh. Chữ khinh là nhẹ. Mà tại sao đã là nhẹ thì phải lại phải học? Bởi vì chúng sanh ta có một cái thói quen là hay coi thường những cái nhỏ nhặt. Mà những cái nhỏ nhặt này mà nếu làm hoài, lặp đi lặp lại hoài thì nó thành gì? Nó thành giới trọng. Đó. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi. Thí dụ bây giờ mình hút điếu thuốc. Mình nói ôi hút xả dao, hút chơi cho vui, hút mà không nghiền thôi chứ. Nhưng mà nếu mà cứ một điếu hoài thì lâu ngày nó liền đắng. Bởi vì mình cứ làm điếu thì cứ một điếu hoài, đó là khinh, như một điếu là nó nhẹ. Nhưng mà cứ một điếu hoài thì lâu ngày nó thành ra ghiền. Cho nên mặc dù nó là khinh, nhưng nếu không học, không tu thì nó phạm cái lỗi là sơ ý, mà trong luật gọi là thất ý. Mà cái tội của giới khinh là gì biết không? Đột kiết la. Đột kiết la là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là ác tác ý. Còn nếu mà nói rõ là tội khinh xúc, tội sơ ý. Những cái tội này là tội sơ ý nè. Nhiều khi mình nghĩ thường, mình không có chăm sóc, mình không lo. Cho cái tội của giới khinh này là tội đột kiết la. Có ba loại khinh cấu. Thứ nhất là tùng sanh khinh cấu. Tùng sanh khinh cấu có nghĩa là trong khi mình thực hiện giữ cái giới trọng á, đôi khi mình sơ ý mình phạm cái giới nhẹ. Nói vậy thì phải là ví dụ để cho đại chúng dễ nhớ. Ví dụ như là trong khi mình giữ giới không sát sinh thì gọi là giết người rồi vậy đó. Mình giữ cái giới đó kỹ lắm, thì đôi khi mình lo mình giữ cái giới đó quá, cái có những cái giới sơ ý khác, chẳng hạn như mình lỡ đi đường mình đạp một con kiến, vì cái sơ ý của mình đó, mình lo cái này quá cái mình quên cái kia. Ví dụ như có một Phật tử gửi Pháp Hòa cái passport, Pháp Hòa sợ mất, sợ Pháp Hòa kỹ, cất kỹ thiệt là kỹ vậy đó. Mà cũng cái tội cất kỹ là mấy ngày nay mình sách mất sang đăng, đi kiếm gần chết. Rồi cái là chiều hôm nay phải mới kiếm ra được, làm tốn ba chén chè cuốn đĩa. ví dụ vậy đó, nhiều khi mình lo mình chú trọng cái này, cái có những cái sơ ý khác mình tạo ra. Cái này gọi là gì? Tùng sanh khinh cấu. Tức là có những cái lỗi nhẹ này nó có thể xảy ra trong khi mình phạm cái lỗi nhỏ, trong khi mình giữ cái lỗi lớn á, giữ cái tội lớn thì mình phạm cái lỗi nhẹ. Cái điều thứ hai là độc đầu khinh cấu. Độc đầu có nghĩa là do tự một mình đó, tự một mình sơ ý đó. Cái điều thứ ba gọi là căn bản khinh cấu, tức là mình cố ý mình phạm. Ví dụ như là mình biết á, mình nói cái câu này ra là nó không có dễ thương mà, Nhưng mình bây giờ mình giận quá rồi, mình có cái mình, tại vì trong lòng mình nó sẵn có cái gì, nó sẵn có cái phiền não ở tự tâm rồi, nó bực bội sẵn rồi, cho nên giờ mình không có cần biết gì nữa, mình nói đại để cho cái người này họ, để mình xả cơn giận mình, mà mình không cần biết cái cảm giác của người kia như thế nào. Mặc dù cái đó mình không có giết người, mình không có làm hại đó họ cái gì nặng nề, nhưng mình nói một lời nói làm cho người ta buồn rầu do cái câu nói của mình, thì cái đó gọi là gì? Căn bản khinh khấu, tức là sẵn mình đang hiềm, sẵn mình cũng có cái bực bội rồi, ai cũng có cái cục giận sẵn rồi, rồi cái người này cũng chọc cho mình giận nữa, cho mình buồn phiền cái người này sẵn rồi, cho nên sẵn dịp vậy cái mình bất biết mình làm luôn. Thì nó có ba loại cái tội lỗi, cái lỗi của cái khinh khấu này có ba cách. Có khi thì do mình chú trọng quá một cái quan trọng, cái mình lại sơ ý những cái khác. Bây giờ mình nói ví dụ thôi. Thí dụ bây giờ quý Phật tử thân cận với quý thầy, thì bữa đó cái có một Phật tử nào ở xa đến, cái quý thầy lo tiếp nước. Tại vì mình quý thầy thì nghĩ là quý vị này ở xa đến, cho nên cứ lo mời cơm mời nước vị này cho quên mình, cái mình buồn. Mình đã thấy không? Tại Phật tử mới được tiếp trước, còn mình trong nhà không lo. Nhưng mình phải thông cảm là nhiều khi quý thầy nghĩ rằng mình là gần gũi quá rồi, như trong nhà rồi, tới giờ cơm thì mình cứ lo mình ăn rồi mình phụ việc. Còn những người này người ta mới tới, người ta không biết chén để đâu, đũa để đâu, thì quý thầy dồn dập quý thầy lo. Đó, thì cái này mình mới ví dụ về để cho mình dễ hiểu gọi cái gì gọi là tùng sanh khinh có. Tùng sanh nghiên cứu đó là mình chú trọng cái lớn, thì mình đôi khi mình lại sơ ý những cái nhẹ. Thì cái lỗi mà do những cái lỗi này nè, những cái lỗi này gọi là lỗi sơ ý, trong luật gọi là cái lỗi thất ý, do mất chánh niệm. Quý vị có hiểu ý được không bà nói không? Cái điều thứ hai là một mình nó không có do cái gì hết, tự mình làm lỗi đó. Độc đầu đơn độc mình nó cũng có thể tạo ra cái lỗi lầm sơ ý. Thì chẳng hạn như mình đem chai nước lên đây mình uống, thì trong khi mình đang cầm chai nước mình uống vậy, thì không biết có chuyện gì đó, cái mình để nguyên chai nước trên bàn thờ luôn, thì ai bước vô nói trời ai mà sơ ý dữ vậy nè. Đây, cái này là cái lỗi sơ ý mà không do nguyên do nè, độc đầu tự mình cầm chai nước lên và tự mình bỏ quên, một cái lỗi sơ ý. Như hồi chiều này cũng vậy, cầm cái túi đi ra tới cửa, cái con Phật tử có chuyện gì đó nhờ, cái pháp hòa tấp vô đó, cái để giỏ xuống đó, lo xong việc cái bỏ đi. Trời ơi, nó hết hồn hết vía, không biết cái giỏ để đâu, đi kiếm muốn chết luôn. Lát chiều lát nữa cái chú trung thuyết chú mang lên hỏi thầy để đâu vậy? Nó thầy để ngoài sân. À, cái pháp hòa mới vỗ đầu, cái này đập đầu khinh khấu. Ví dụ vậy. Còn cũng có, nó cũng có thể là gì? Tùng sanh khinh khấu, tại vì lo cái chuyện quan trọng kia, cái sơ ý mấy cái chuyện lặt vặt. Quý vị thấy được điều này ha. Thì khinh khấu nó có ba, là ba phần. Mà tại sao, như pháp hòa nhắc lại nha, nó là nhỏ, nhưng mà nếu mình không có để tâm thì lâu ngày nó thành ra cái nặng. Mình sống mà không có chánh niệm thường xuyên á, thì cái kiểu quên của pháp hòa hoài. Thầy pháp hòa, thầy pháp âm, có ngày tôi đứt tim tôi chết. Thì hai anh em mỗi lần mà cái chuyện gì cũng chạy lại nói cho ảnh nghe, thì cứ mà nghe cái túi mà lạc ở đâu, nó không có cái gì quan trọng, nó chỉ có giấy tờ, chìa khóa xe rồi vậy. Mà thật sự cho dù một cái gì mà mình không quan trọng, quan trọng nhưng mà của mình, mà mình tự nhiên nó đâu lạc mất, thì mình phải đi kiếm thôi à. Bữa đó Pháp Hòa cầm cái dùi đánh khánh, thì cái dùi chính của cái khánh đó không biết để đâu, mượn cái dùi khác cầm lên đây, mục đích chính là để cho cái lễ thỉnh sư, sợ lạc sợ mất đèn cất. Tới giờ thỉnh sư không có, thấy khổ không? Trời, Pháp Hòa cũng hay nói với chú, nói thầy giờ hết xài rồi, già rồi. Thế thì đó, cái đó là do cái gì? Do cái thất niệm của mình. Do cái thất niệm thôi. Thất là mất, niệm là chánh niệm. Do mình quên mất cái chánh niệm, cho nên thầy Pháp Ân phải phải tu pháp môn dạy chánh niệm. Ăn biết mình ăn, đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, thậm chí rung biết mình rung. Lát về tính sao. Hết giờ chưa? Thôi giờ mình dạo vậy đi. Hết giờ rồi. Rồi bây giờ nè, tuy nó nhỏ nhặt nhưng mà bởi vì mỗi chúng sanh ta có ba cái bất thiện căn bản phiền não, đó là gì? Tham, sân, si. Cho nên trong khi mình tu thì do cái tham, sân, si, cái căn bản bất thiện phiền não này, nó có thể làm cho chúng ta phạm những cái lỗi nhỏ. Bây giờ mình đi vào cái giới thứ nhất của 28 giới khinh. Và trước khi đi qua cái phần này, Pháp Hòa mới nhắc lại ha, cái lỗi này tiếng Phạn gọi là đột kiết la. Mình dịch là mình dịch nghĩa là do mình sơ ý đó, ác tác ý đó. Việc làm mà không hợp với đạo lý gọi là ác tác. Ví dụ như giờ mình đã là giới tử với nhau, tu chung với nhau rồi, mà giận hờn nhau chút gì đó, cái nói những lời nặng nhẹ với nhau, đó không được. Cái đó là cố phạm, nó nằm trong một trong những tội nhẹ. Quý vị nhớ nãy là nhắc ha, có một cái lỗi thứ ba là do mình cố ý. Cố ý mình nói đó, dù mình không giết người, dù mình không làm gì đó, nhưng mà mình cố ý mình nói một câu nói đó để làm cho người kia, để biểu lộ cái bực bội của mình, hoặc là để thỏa mãn cái sự bực bội của mình. Và cái cách sám hối của tội này á, là một á, là mình đối với một cái vị đó, một vị Bồ Tát khác, mình sám hối. Ví dụ về trong đạo tràng này ai cũng là Bồ Tát giới hết rồi, thì nếu lỡ mình lỗi với một cái vị Bồ Tát kia thì mình đối với vị Bồ Tát đó mình sám hối. Rồi cách thứ hai đó là mình phải tự tâm sám hối. Nhiều khi mình không có đủ mạnh dạn để mình đối với vị Bồ Tát để mình sám hối, thì mình phải tự tâm mình sám hối. Nhưng mà biểu lộ là gì? Mình phải biểu lộ cái sự dễ thương với vị Bồ Tát khác. Cái giới thứ nhất là gì? Là không cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Tức là mình phải phụng dưỡng cha mẹ sư trưởng. Nếu mình không phụng dưỡng cha mẹ sư trưởng thì phạm tội khinh cấu. Tại sao? Dễ, nếu mình hiểu một cách đơn giản là gì? Cha mẹ là người sanh ra mình. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông không có như sông không nguồn. Cho nên cái chuyện đầu tiên, một vị Bồ Tát mà không hiếu kính cha mẹ là làm sao đủ tư cách để đi giáo hóa ai, nói năng với ai gì? Bồ cha mẹ là cho mình thân thể, còn sư trưởng là cho mình trí tuệ. Cho nên mỗi sáng tụng kinh xong nha, phải lễ tứ ơn. Bắt buộc phải lễ tứ ơn. Lễ để mà nhớ mà tu. Đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lại Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Lễ thứ hai, đệ tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tính thí đàn na, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Lễ thứ ba, đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lại Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Cho nên sáng nào đi, cái ngày đầu tiên là mình phải khởi đầu cái ngày của mình bằng sự nhớ ơn. Vì khi nào mình có nhớ ơn, mình mới đền ơn. Mà đền ơn thù thắng nhất là tu tập. Chứ ngày nay mà mình tu 10 ngày này đó là mình đền ơn đó. Đền ơn cho cha mẹ, sư trưởng, đền ơn cho mọi người, mọi loài mà đã có cơ duyên với mình. Mình tu mình dễ thương được 10 ngày, họ đỡ khổ 10 ngày. Rồi nếu mình lỡ ở nhà mình cứ tụng kinh từ sáng tới chiều, mình đi 10 ngày ta cũng mừng dữ lắm. Sư trưởng là những người mà chúng ta tự nhận mình là đệ tử. Mà Pháp Hòa nhớ một vị ổ Trung Hoa, ngài định nghĩa hai chữ đệ tử. Sanh sao sư là đệ, trí tuệ do thầy ban là tử. Ví dụ giờ mình sanh sao với thầy là đệ. Giống như đứa em mà sanh sao với anh thì nó tự xưng nó là đệ. Ông kia lớn hơn là huynh, phải không? Sanh sao thầy là đệ. Hiểu biết của mình do thầy cho là tử. Cho nên sống sao mà đúng hai chữ đệ tử. Cô Thiện giàu mở màn đắt quá. Chút xíu nữa nha, để nói cho xong. Bây giờ mình nói về thầy á, cái lễ cái này nè, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận. Nếu thấy các bậc trưởng lão, tỳ kheo ni, đại đức U Bà Tắc, U Bà Di, bạn đồng học đồng hành, cho đến các bậc tôn túc thiện tri thức, mà không khởi tâm cung kính đứng dậy chào hỏi lễ lại tiếp rước, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Vô ý là tội gì? Đột gì? Đột kiết la. Không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể. Cái giới này là dạy cho chúng ta khiêm cung. Dạy cho chúng ta khiêm cung bởi vì á, nếu mà chúng ta cứ sống cái kiểu mà ngã mạn sơn cao bất sanh đức thủy, cái ta sự ngã mạn của mình mà nó cao như núi á, thì không bao giờ mình lưu xuất được cái phước đức của mình giống như nước đâu. Vì nó cách xa lắm. Ngã mạn sơn cao bất sanh đức thủy, núi với nước, núi thì trên này, nước thì dưới này. Để người ta nói, người ta ví dụ giữa núi với nước là để khoảng cách, để nói lên cái khoảng cách của cái người mà đã sanh cái tâm ngã mạn rồi thì cái phước này nó thấp là phè ở dưới, mà nó không có nhiều như nước. Cho nên á, không cần biết mình thọ Bồ Tát giới chưa, nhưng mà đã tu Bồ Tát hạnh thì phải có lòng khiêm tốn. Mình mà không có cái tâm khiêm tốn là không được. Cho nên á, gặp nhau xin nhớ chắp tay chào. Dù thân cỡ nào đi nữa cũng phải chào. Có nhiều khi đâu không cần phải nói Phật tử nha, thầy với trò trong nhà mà thân quá rồi, nhiều khi gặp nhau không muốn chào nữa. Gặp qua ra cái mặt mình ngó đây mà tay mình xá chỗ này, thầy phải không? Cho nó xong chuyện vậy, nó không có đúng cái hạnh, cái tâm hạnh của một vị Bồ Tát. Hồi nãy đi xuống dưới, trên đường đi xuống ăn cơm, có một giới tử rất dễ thương đang đi vậy, thấy đại chúng đang đi tới, đứng yên tại chỗ, chắp tay chào. Mình phải học cái đó. Còn mình đa số là vừa đi vừa chào không à. Vì giới tử rất đẹp, thấy đại chúng đang đi, một mình đang tự dưới trên đường đi lên, thấy đại chúng đi tới thì tự nhiên chắp tay chào. Phật Hòa để ý hết á. Thì tại vì mình tu là mình phải học, không phải trong thiền đường, không phải trong chánh điện, mà học ngay cả ở ngoài trái đường, ở ngoài tánh xa. Như hồi trưa này á, không có cơm ăn bún đúng không? Thì trong khi mà nói là ăn bún thì trong đầu mình mới nghĩ là mình nên sắp mỗi một người một đôi đũa, tại vì ăn muỗng như thường ngày thì khó ăn lắm. Thì mình nghĩ như vậy mà không có giờ để đi xuống dưới trai đường nói. Nhưng mà khi đi xuống dưới trai đường, Pháp Hòa ngồi xuống và thấy mỗi một chỗ có một đôi đũa hết. Pháp Hòa rất là vui. Pháp Hòa vui là tại vì những vị trong hành đường có để ý, có làm việc bằng cái tâm, chứ không phải làm cho xong việc. Vậy nếu mình có làm bằng cái tâm á, mình để ý là hôm nay ăn món gì, cần đũa hay là cần muỗng. Quý vị thấy hiểu được ý Pháp Hòa nói ha. Cho nên á, cái sự tu hành của mình nó ở trong từng ly từng tí. Cái đó không phải gọi là khó khăn, là khó chịu, mà nó biểu lộ cái sự quan tâm của một vị Bồ Tát hạnh. Rõ ràng thường ngày là ăn cơm bình bát là với cái muỗng, mà hôm nay đặc biệt là không có cơm, chúng ta ăn bún, thì tự nhiên ban hành đường phải hiểu điều đó và để một đôi đũa ra. Pháp Hòa nhìn xuống chỗ và có đôi đũa, Pháp Hòa sợ là chắc có lẽ ưu tiên cho quý thầy. Pháp Hòa ngó qua mấy bàn kia, thấy có đũa hết, vui vô cùng. Quý vị thấy không? Cho nên mà lên chánh điện mà thấy đại chúng mà ngồi hương tu một cách trang nghiêm, Pháp Hòa sạc sạc gì chứ, Hòa để ý hết á. Tại nhờ sạc sạc mới thấy. Để ý vậy không có nghĩa là để bắt khoan bắt nhặt đâu, xin thưa với đại chúng, là vì quá thương quý vị. Để coi mình thấy cái nào còn chưa có chuẩn, mình ghi xuống để mình nhắc. Bởi vì quý thầy phải có cái trách nhiệm. Quý vị về đây để quý vị tu hành học hỏi, thì mình phải có bổn phận chia sẻ và nhắc nhở từng điểm từng điểm. Cái nào chưa chuẩn mình chỉnh cho nó chuẩn, cái nào chưa thông mình ráng giúp làm cho nó thông. Có nhiều khi tối về mình bế tắc gần chết, nhưng mà mình phải ráng làm cho nó xong. Cho nên mình là một người đi xuất gia, còn là một chú tiểu sướng lắm. Chỉ ăn rồi tu rồi chơi rồi bình thường vậy, không có phải lo gì hết á. Là một chú tiểu rất hạnh phúc, giống như những đứa nhỏ con cháu mình ở nhà vậy, sống hồn nhiên và thoải mái. Hồi Pháp Hòa còn làm sa di, thầy viện chủ có trả bưu trả biết gì Pháp Hòa chẳng lo gì hết. Giờ quả báo. Cho nên Pháp Hòa để ý như vậy đó. Quý vị thấy không, đi ngang thôi mà ai mà đắp cái y trật có biết. Nhớ không? Nào, hôm nay có mấy người được không? Đâu phải là nói vậy, không phải là để cười hay là để trách, không có. Mà để cho đại chúng thấy rằng mình về chùa mình tu, và cái tinh thần của lục hòa là giới hòa đồng tu, nó nằm ngay cái chỗ đó. Ai sai mình phải sửa, mình giúp. Không là đang đi xuống con bác đứng ngay góc còn hoài y không ra. Không là nói bác ơi, bác nghe là làm sai rồi, bác phải nhớ trời, cái này phải để dưới. Ví dụ vậy đó. Rồi có ông nghị gấp quá cái hổng mặc áo tràng. À, vậy là lộ tẩy. Nghe chú cũng mặc áo tràng mà đi ngang là biết liền. Giống như hồi nhỏ, hồi đó mấy chú tiểu vô chùa ở, mấy chú làm chuyện gì mà cũng biết hết á. Cái mấy chú nói nhau, nó không biết tại sao thầy cũng hay vậy. Hôm qua mấy trọng nói I have the third eye, thầy có con mắt thứ ba. Nhưng mà thật sự không phải đâu, tại vì thầy qua rồi, mấy cái chiêu này thầy qua đó. Lóc cửa phòng lại mà ăn sô-cô-la, trùm mền ăn mà hỏi, vô hỏi khỏe không con? Dạ khỏe, con đang ngủ. Vậy hả, để thầy coi con lóc mền có ấm không, dở ra thấm kẹo vô. Mình nói ăn bụng á, tôi qua hết rồi mấy ông ơi. Thôi ngày mai mình tiếp ha. Rồi bây giờ quý vị mệt không? Thôi có bài hát cho quý vị nghe bài rồi đi ngủ. Bài này gọi là bài tâm nguyện.
Con cúi xin tam bảo từ bi, từ bi che chở cho tất cả tăng thân ngày đêm thường luôn tinh tấn tu, đừng dần hơn chi nhau mà thương nhau cảm thông nhau hoài. Con cúi xin chư Phật từ bi, từ bi chăm sóc cho cuộc sống tăng thân ngày đêm ăn ổn luôn. Dù cuộc đời bon chen mà thân tâm thánh thơi hàng ngày.
Nãy có chuyện gì quan trọng cần thông báo nè. Mời cô Tâm Từ Trị lên đây đại diện cho giới tử. Cô qua đây. Dạ, pháp danh của cô là Tâm Từ Trị. Rất là vui là ở trong kinh á, những cái câu Bồ Tát mình hay tụng á, thí dụ như câu mình thỉnh linh cúng á, là Nam Mô Linh An Tọa Bồ Tát. Nhiều khi quý thầy giỡn nó thỉnh linh xong rồi nó nói linh tự tọa Bồ Tát. Mời về rồi tự kiếm chỗ ngồi. Giờ cô Tâm Tự Trị xin mời cô hát bài cúng dường đại chúng cho vui.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy cùng đại đức Tăng Ni và đại chúng, được sự cho phép của thầy Pháp Tự Trị sẽ trình bày nhạc phẩm về thiền. Thì trong lời của nhạc phẩm này thì cũng nói lên quý thầy giáo thọ cũng đã dạy mình trong cái bài thiền này. Xin trình bày nhạc phẩm Tự Vấn. Lời của Sơn Cư và nhạc của Trị Tâm, xin mời lắng nghe.
Tự vấn là tự hỏi.
Ngắm nhìn đám mây bay, hỏi mây đi về đâu, hỏi mây đi về đâu, về đâu. Ngắm nụ hồng bên sâu, hỏi hoa đẹp mấy ngày. ngắm lại thân phận mình già đâu chiếc vây quanh vô thường đến không hạn liên tiếp gì tuổi xanh sống nói cười là vui đừng gần lo héo sầu thật mấy ai chẳng biết thế bọn nướng là gì ngắm nhìn đám mây bay hỏi mây đi về đâu hỏi mây đi về đâu về đâu ngắm nụ hồng mới nở hỏi hoa đẹp mấy ngày hỏi hoa đẹp mấy ngày dấu qua chúng lay động gió đi bằng tiếng reo chim bay ngang nằm vắng chẳng lưu lại bóng hình ngắm nhìn cơn gió thoảng ngắm nhìn hàng sương rơi xa buồn không hề duyên trần không chuyển lây nhân quả qua ngày tháng thời gian mặc ai hay tu tâm trong tĩnh lặng tu tán gió sương mây đừng đắm chìm ngày qua đừng ước mơ chuyện tới thở cười đi sẽ thấy cuộc đời mãi yên vui. Anh là
cảm ơn cô. Giờ là mình dẹp nghe được rồi. Kính thưa đại chúng, bây giờ mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh